là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Ai Cập trình bày quan điểm tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
I call upon you all, just as you have supported the revolutions of the Arab peoples, I call upon you to lend your support.
Thông tín viên đài VOA tại trụ sở Liên Hiệp Quốc sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Hồng Hoa tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày.
Liên Hiệp Quốc nói rằng số người Syria tị nạn đang gia tăng rất nhanh.
Thủ tướng Nhật tuyên bố không thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền trong vụ tranh chấp với Trung Quốc.
Tây Ban Nha sắp sửa loan báo các biện pháp kiểm ước mới.
Sudan và Nam Sudan sắp sửa ký kết hiệp định để ngăn chặn chiến tranh.
Tổ chức Human Rights Watch bác bỏ tuyên bố của Việt Nam về bản án của các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là đến cuối năm nay, số người Syria tị nạn ở nước ngoài có thể lên tới 700.000 người. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đưa ra lời kêu gọi quyên góp gần 500 triệu đô la để giúp cho số người Syria tị nạn đang gia tăng nhanh chóng tại các liên bang Jordan, Liban, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan này cho biết từ 2 đến 3.000 người vượt biên mỗi ngày và số người tị nạn đăng ký hoặc đang chờ đăng ký đã tăng hơn 6 lần kể từ tháng 3. Lời kêu gọi quyên góp được đưa ra một ngày sau ngày mà một tổ chức nhân quyền Syria nói là ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc xung đột Syria bùng ra cách nay 18 tháng. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết hơn 300 người, hầu hết là thường dân, đã bị giết hại ở Syria trong ngày thứ Tư. Tổ chức này ghi nhận những vụ tử vong trên khắp nước, kể cả Deir ez-Zor, Homs, Hama và thủ đô Damascus. Những tin tức này chưa được kiểm chứng độc lập bởi vì có sự hạn chế của chính phủ Syria đối với truyền thông nước ngoài. Ngày hôm qua, phe nổi dậy đã thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi nhắm vào tổng hành dinh được canh phòng cẩn mật của quân đội Syria tại Damascus, giết chết 4 lính canh và làm bùng ra một vụ chạm súng gây tử vong cho một ký giả người Iran. Bộ trưởng Bộ Thông tin Omran Zubi nói rằng thủ phạm của vụ tấn công này là những phần tử khủng bố. Đó là một từ ngữ mà chính phủ Syria thường dùng để chỉ những chiến binh chống lại Tổng thống Assad.
Hôm qua, tân Tổng thống Ai Cập ra mắt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong khi Tổng thống Iran đọc bài phát biểu cuối cùng với phiên họp thường niên. Bên ngoài diễn đàn, các nhà lãnh đạo thảo luận về các vụ khủng hoảng ở Sahel, Somalia và Trung Đông. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Tân Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tự giới thiệu là vị Tổng thống dân sự đầu tiên được bầu lên theo thể chế dân chủ. Sau một cuộc cách mạng bất bạo động, ông trình bày quan điểm mới của Ai Cập về các vấn đề ở Trung Đông và Châu Phi và lên án một cuốn video mới đây nhạo báng đạo Hồi. Ông nói vấn đề quan trọng nhất là giải quyết vụ xung đột giữa Israel và Palestine. Qua lời một thông dịch viên, ông phát biểu.
I call upon you all, just as you have supported the revolutions of the Arab peoples, I call
tôi kêu gọi tất cả quý vị, cũng như quý vị đã ủng hộ cho các cuộc cách mạng của dân chúng các nước Ả Rập. Tôi xin quý vị hãy dành sự ủng hộ cho người Palestine trong cố gắng của họ lấy lại các quyền đầy đủ và hợp pháp của một dân tộc tranh đấu đòi tự do và thành lập một quốc gia độc lập.
Về vụ khủng hoảng ở Syria, Tổng thống Morsi nói, cuộc đổ máu phải kết thúc và vụ khủng hoảng nhân đạo phải chấm dứt. Ông hối thúc phe đối lập đề xuất một ý kiến thống nhất về việc chuyển quyền một cách dân chủ và nói rằng sắp đến lúc nhân dân Syria phải quyết định vận mạng của mình.
After this regime, the current regime comes to an end. The regime that kills
sau khi chế độ này,
people,
chế độ hiện nay chấm dứt, cái chế độ giết hại người dân đêm ngày. Sau khi chế độ này đi đến hồi kết thúc, nhân dân Syria sẽ chọn lựa theo ý nguyện của riêng mình, một chế độ đại diện cho họ và đặt Syria vào đúng vị trí của mình trong các nước dân chủ.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng lên tiếng hôm qua trong buổi xuất hiện lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng tại phiên họp thường niên này. Ông có một luận điệu bình tĩnh hơn, trình bày các ý kiến của mình về một trật tự thế giới mới và phần lớn tự chế không đưa ra lời chỉ trích cay đắng thường có đối với Hoa Kỳ và Israel. Ông chỉ đề cập thoáng qua một lần các vấn đề của nước ông với cộng đồng quốc tế có liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Sau đây là phát biểu của ông Ahmadinejad qua lời một thông dịch viên.
Mối đe dọa liên tục của các phần tử ủng hộ Do Thái vận dụng hành động quân sự chống lại quốc gia vĩ đại của chúng tôi là một thí dụ rõ ràng cho thấy thực tế cay đắng này.
Hoa Kỳ cho biết đã không gửi một đại diện đi nghe bài phát biểu của ông Ahmadinejad bởi vì ông đã mượn chuyến đi tới Liên Hiệp Quốc để tung ra các lý thuyết đầy nghi kỵ và những lời thóa mạ độc ác chống lại Israel. Hôm qua cũng là ngày lễ Yom Kippur linh thiêng của người Do Thái. Thủ tướng Anh, ông David Cameron nhân dịp lên diễn đàn lần này để kêu gọi sự ủng hộ cho mùa xuân Ả Rập.
Mùa xuân Ả Rập tiêu biểu cho một cơ hội quý giá để người dân thực hiện các nguyện vọng về công ăn việc làm, được có tiếng nói và dự phần vào tương lai của chính mình.
Bên ngoài diễn đàn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã mở một cuộc họp cấp cao với Liên đoàn Ả Rập về cách thức hai cơ quan có thể cải thiện hợp tác. Syria và tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine là những vấn đề nổi bật được đưa ra trong các lời bình luận. Cũng đã diễn ra các cuộc họp cấp cao để thảo luận về cuộc chuyển tiếp chính trị ở Somalia và vụ khủng hoảng trong vùng Sahel. Hoa Kỳ và Pháp hối thúc Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cho một lực lượng gìn giữ hòa bình do Phi Châu lãnh đạo để vãn hồi ổn định ở Bắc Bộ Mali. Các cuộc họp thường niên tiếp tục trong ngày hôm nay với bài phát biểu của Tổng thống dân sự của Miến Điện, ông Thein Sein và các bài phát biểu của lãnh đạo các nước khác, trong đó có Israel và thẩm quyền Palestine. Bên ngoài Đại hội đồng sẽ có một cuộc họp giữa các cường quốc về chương trình hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington sẽ tiến hành các bước dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu từ Miến Điện để đáp lại các cải cách đang được chính phủ do phe quân nhân hậu thuẫn tiếp tục thực hiện tại quốc gia Đông Nam Á này. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tại một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Clinton nói với Tổng thống Miến Điện Thein Sein rằng Mỹ sẽ bắt đầu quá trình nới lỏng các hạn chế đối với các mặt hàng của Miến Điện nhập khẩu vào Mỹ. Động thái vừa kể sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Quốc hội, cho thấy việc dỡ bỏ biện pháp chế tài thương mại lớn cuối cùng của Mỹ đối với Miến Điện, khi quốc gia này đang hồi phục sau nhiều thập kỷ bị cô lập cả về kinh tế lẫn chính trị. Quyết định được đưa ra tiếp sau các quyết định gần đây của Mỹ, khôi phục các mối quan hệ ngoại giao và dỡ bỏ các biện pháp chế tài đối với đầu tư của Mỹ ở Miến Điện. Tổng thống Thein Sein, người đã giám sát một loạt các cải cách kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, cho biết ông rất cảm kích và rằng người dân Miến Điện rất hài lòng trước các bước đi của Mỹ. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuần trước đã bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận nhập khẩu và cho rằng việc nới lỏng thêm nữa các biện pháp chế tài sẽ giúp người dân Miến Điện. Bà Clinton hôm qua cho hay động thái trên được tiến hành một phần là vì có cả yêu cầu từ chính phủ lẫn phe đối lập. Ông Bo Hattin, nhà phân tích về vấn đề Miến Điện và là cựu ngoại trưởng của chính phủ Miến Điện lưu vong, đặt trụ sở ở Washington, nói với đài VOA rằng ông hy vọng động thái này trong thời gian tới sẽ giúp cải thiện đời sống của những người dân nghèo khó của Miến Điện.
Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn nhất không chỉ đối với Miến Điện mà còn đối với các nước khác ở khu vực châu Á. Vì thế, bước đi đó sẽ rất hữu ích.
Ông Bo Hattin cho rằng Miến Điện có lẽ là chưa sẵn sàng bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất quần áo và các mặt hàng dệt may mà có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Nhưng ông nói rằng động thái này quan trọng vì nó có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo Miến Điện tiếp tục thực hiện các cải cách dân chủ. Kể từ khi lên nắm quyền tháng 3 năm ngoái, chính phủ của ông Thein Sein, một cựu tướng lĩnh, đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị, nới lỏng kiểm duyệt và mở các cuộc đối thoại với phe đối lập dân chủ và các nhóm dân tộc thiểu số vũ trang. Nhưng Washington vẫn tiếp tục hối thúc Miến Điện thực thi các bước đi tiếp theo, trong đó có việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị còn lại, đề xuất các thỏa thuận hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số và chấm dứt mối quan hệ mà nước này bị nghi là đang có với quân đội Bắc Triều Tiên. Bà Jennifer Quigley thuộc Tổ chức Vận động cho Miến Điện có trụ sở ở Washington nói với đài VOA rằng bà thất vọng vì việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu, nhưng bà thừa nhận rằng nó sẽ có một số tác động tích cực.
Sẽ có công ăn việc làm cho một số người dân tại khu vực đô thị mà trước đây không có. Nhưng mối quan tâm lớn hơn của chúng tôi là việc đòn bẩy cuối cùng trong việc thương thảo với chính quyền quân nhân Miến Điện giờ không còn nữa. Và các biện pháp trừng phạt được áp đặt vì các lý do nhân quyền và chính trị. Nên bước đi đó không để lại bất kỳ cơ hội nào để gây áp lực, thúc đẩy các vấn đề lớn vẫn còn tồn tại ở nước này.
Một số nhà quan sát đã suy đoán rằng Washington một phần muốn nối lại bang giao với Miến Điện trong khuôn khổ sách lược hướng về châu Á mà nhiều người coi là nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch kịch liệt phản đối tuyên bố của chính phủ Việt Nam bác bỏ chỉ trích của thế giới về bản án dành cho blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Mời quý vị nghe Trà My tường trình chi tiết.
Hôm 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định các bản án mà Hà Nội dành cho ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền con người, kể cả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân. Trước đó một ngày, ba blogger được nhiều người biết đến này bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan tới 26 bài viết của họ đăng tải trên mạng mà chính quyền Hà Nội cho là chống phá nhà nước. Trước hàng loạt chỉ trích lên án từ Hoa Kỳ, châu Âu, Liên Hiệp Quốc và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về ba bản án được mô tả là khắc nghiệt, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 25 tháng 9, một lần nữa lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội, rằng chính quyền Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Việt Nam nói, những người lãnh án là những người phạm pháp, bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho rằng những lời tuyên bố này hoàn toàn ngụy biện, không đúng với thực trạng vi phạm nhân quyền đang ngày càng xuống cấp tại Việt Nam. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với Ban Việt ngữ đài VOA rằng ông không hiểu làm sao người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lại có thể phát biểu những lời lẽ vô nghĩa như thế. Ông Robertson đề nghị phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Việt Nam nên bỏ thời gian tìm đọc Điều 19 quy định về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho biết, ông sẵn sàng gửi cho ông Nghị một phiên bản về điều này nếu ông Nghị không tìm thấy trong thư viện của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vẫn theo ông Phil Robertson, thực tế là Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước là hoàn toàn không phù hợp với Điều 19 của Công ước Quốc tế. Ông Robertson nói thêm rằng, ba bản án của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn là một bằng chứng nữa cho thấy Việt Nam đang ngang nhiên vi phạm các cam kết với quốc tế về tôn trọng nhân quyền, những cam kết mà chính Hà Nội tự nguyện tham gia. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định là phiên tòa hôm 24 tháng 9 xét xử ba thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do diễn ra công khai, đúng luật. Ngược lại, thân nhân và những người ủng hộ các blogger này cho biết họ đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn, giam giữ, không cho dự phiên tòa. Vợ blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân nói.
Không có bất cứ một ai, kể cả các con tôi là những người hợp pháp được vào tòa với bố cháu nhưng mà cũng không được. Họ bắt giữ tôi và con trai tôi thì đồng thời họ cầm giữ con tôi ở nhà, không cho cháu đến trường đi học.
Blogger Điếu Cày bị kêu án 12 năm tù, Tạ Phong Tần bị 10 năm tù và Anh Ba Sài Gòn lãnh 4 năm tù, là tác giả của các bài viết phản ánh quan điểm về tham nhũng, chủ quyền đất nước, bất công xã hội, cổ suý cho dân quyền và kêu gọi dân chủ. Phó Giám đốc thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phụ trách khu vực châu Á, ông Phil Robertson cho rằng,
các bản án nặng nề dành cho những blogger này hết sức vô nhân đạo, cho thấy chính phủ Hà Nội không dung chấp các quan điểm đối lập và sự đàn áp của họ đối với các quyền căn bản của con người tới mức nào.
Việt Nam là một trong ba nước đứng đầu thế giới về giam cầm blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng, và hiện xếp thứ 172 trên 179 quốc gia trong bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí 2011-2012, cũng như có tên trong danh sách kẻ thù của Internet do Phóng viên Không Biên Giới thực hiện. Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế CPJ nói Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát truyền thông nghiêm ngặt và khắc nghiệt nhất tại khu vực châu Á. Bản án của blogger Điếu Cày Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn được đưa ra giữa chiến dịch tăng cường kiểm soát Internet của Việt Nam, với ít nhất 19 blogger đang bị giam giữ, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Mới đây, Thủ tướng Việt Nam vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu xử lý nghiêm các trang báo mạng công dân được nhiều người biết đến, trong đó có Dân Làm Báo và Quan Làm Báo. Việt Ấn đối thoại an ninh. Việt Nam và Ấn Độ tổ chức đối thoại an ninh hôm 26 tháng 9 giữa những quan ngại về nguy cơ mở rộng bá quyền của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Bản tin Deccan Chronicle ngày 27 tháng 9 cho hay, cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược Việt-Ấn lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn với sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Quốc phòng Shashikant Sharma của Ấn Độ. Hai bên đã trao đổi các quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực hiện nay và mối quan hệ quốc phòng song phương. Đôi bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ đối tác chiến lược Việt-Ấn. Hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác hải quân giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng khó chịu trước sự hiện diện của hải quân Ấn ở Biển Đông. Ấn Độ nói họ luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế. Cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Ấn diễn ra sau chuyến thăm mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Ấn Độ. Việt Nam có tên trong danh sách các nước có vấn đề về cưỡng bức lao động trẻ em. Chính phủ Mỹ hôm 26 tháng 9 liệt kê thêm Việt Nam, Sudan và Cộng hòa Suriname vào danh sách 74 quốc gia có tình trạng buôn người và những vi phạm về lao động nghiêm trọng đối với người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Bản đánh giá thường niên của Bộ Lao động Mỹ về tệ nạn buôn người trên thế giới cũng nêu ra quan ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm giảm tốc các nỗ lực nhằm xóa tình trạng lạm dụng trẻ em trước năm 2016. Trong số 3 nước vừa bị thêm vào danh sách, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ nói các vấn đề về lao động được phát hiện tại Việt Nam chủ yếu trong ngành sản xuất gạch và dệt may. Xét tổng thể thì báo cáo của Bộ Lao động Mỹ chỉ ra 134 mặt hàng từ 74 quốc gia được sản xuất từ việc lạm dụng lao động trẻ em và các hình thức vi phạm khác về lao động. Theo ước tính hồi năm 2005 của Cơ quan Lao động Quốc tế, thì có khoảng 980.000 đến 1,2 triệu trẻ em trên toàn cầu bị khai thác lao động trái phép.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý vị, quay trở lại phần tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố Tokyo sẽ không thỏa hiệp về tuyên bố đòi chủ quyền đối với nhóm đảo không người ở, đang là trọng tâm của một vụ tranh chấp kịch liệt với Trung Quốc. Khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, Thủ tướng Noda cũng bênh vực cho biết việc chính phủ ông mua các hòn đảo ở biển Đông Trung Hoa mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ông Noda nói rằng quần đảo Senkaku là một phần bất khả phân của lãnh thổ Nhật Bản xét theo lịch sử và luật pháp quốc tế, cho nên không có vấn đề về chủ quyền và vì thế sẽ không có thỏa hiệp nào đối với lập trường căn bản này. Nhà lãnh đạo Nhật cho biết việc mua đảo từ sở hữu chủ tư nhân là hợp pháp theo luật pháp của Nhật và có mục đích bảo đảm cho sự quản lý ổn định của các đảo này, nhưng Trung Quốc cho đến giờ vẫn chưa hiểu được điều đó. Ông Noda lên án những vụ bạo động, trong đó có những vụ tấn công các công dân và các doanh nghiệp của Nhật ở Trung Quốc. Ông Noda tuyên bố như thế sau khi đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó ông nói rằng vụ tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình, chứ không phải thông qua vũ lực. Để đáp lại diễn văn này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng Nhật Bản đã làm ngơ trước những sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Ông nói thêm rằng Nhật Bản phải nhìn thẳng vào lịch sử của mình và ngưng chỉ mọi hành động gây thương tổn cho sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác. Những cuộc họp cấp cao giữa Tokyo và Bắc Kinh chưa làm giảm được những mối căng thẳng vì vụ tranh chấp vốn đã gây ra những vụ biểu tình chống Nhật, đôi khi có bạo động trên khắp Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Cùng liên quan đến Trung Quốc thì một tòa án ở nước này đã giữ nguyên lệnh phạt nghệ sĩ Ngải Vị Vị 2,4 triệu đô la về tội trốn thuế. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến này nói rằng cáo giác đó nhắm là có động cơ chính trị. Phát biểu với báo chí bên ngoài tòa án ở Bắc Kinh ngày hôm nay, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới này đã gọi phán quyết của tòa là vô liêm sỉ vì luật sư của ông đã không được phép trình bày lý lẽ của ông. Ông Ngải nói rằng giới hữu trách đã không thông báo trước cho ông về phiên tòa ngày hôm nay mà chỉ gọi điện thoại để báo cho biết vậy thôi. Ông nói thêm rằng theo quy định của pháp luật thì nhà chức trách phải gửi thư thông báo trước 3 ngày, nhưng họ đã không làm như vậy, cho nên các luật sư của ông đã không kịp ra tòa để trình bày lý lẽ của ông. Đây là lần thứ nhì ông Ngải Vị Vị yêu cầu tòa án thu hồi lệnh phạt của Sở Thuế Bắc Kinh nhắm vào công ty của ông. Ông Ngải Vị Vị cho biết công ty ông giờ đây có lẽ phải đóng tiền phạt và điều đó cho thấy không có công lý ở Trung Quốc. Ông nói thêm rằng người dân Trung Quốc đang sống dưới một hệ thống pháp luật thối nát, một hệ thống thiếu vô tư và thiếu công bằng. Những người ủng hộ ông Ngải Vị Vị nói rằng vụ này nằm trong khuôn khổ của một mưu toan của chính phủ nhằm bịt miệng nhân vật chỉ trích chính phủ nổi tiếng nhất, là người đã thông qua các phương tiện truyền thông và tác phẩm nghệ thuật của mình để tranh đấu cho nhân quyền. Ông Ngải đã bị giam 81 ngày hồi năm ngoái trong chiến dịch bắt bớ những người bất đồng chính kiến, và sau khi được thả, ông cũng bị theo dõi liên tục và bị hạn chế quyền tự do đi lại. Nhiều người hâm mộ ông đã quyên góp tiền bạc để giúp cho ông chi trả các phí tổn pháp lý. Một số người đã lấy giấy bạc xếp thành máy bay để ném vào sân nhà của ông. Các tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh và nghệ thuật xếp đặt của ông Ngải Vị Vị đã được triển lãm trên khắp thế giới.
Chuyển sang phần tin châu Âu, Tây Ban Nha sắp sửa loan báo một loạt các biện pháp thắt chặt chi tiêu mới nhằm giúp chính phủ dễ dàng hơn trong việc yêu cầu sự giúp đỡ cho cuộc khủng hoảng ngân sách, trong khi những người phản đối tiếp tục lên tiếng phản đối việc cắt giảm. Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm nay sẽ trình bày những chi tiết của các biện pháp này cùng đề nghị ngân sách cho năm 2013. Các cải cách dự kiến sẽ bao gồm tăng thuế, thay đổi trong hệ thống lương hưu và ngừng tăng lương cho công chức. Những người phản đối việc thắt chặt chi tiêu đã tập trung gần tòa nhà Quốc hội ở Madrid đêm ngày hôm qua để kêu gọi Thủ tướng Mariano Rajoy từ chức. Các cuộc biểu tình diễn ra ở đó hôm thứ Ba đã kết thúc sau những vụ đụng độ với cảnh sát. Gần 1/4 dân số Tây Ban Nha hiện đang thất nghiệp và sự bất định của nền kinh tế nước này đã làm cho chi phí vay mượn của chính phủ tăng mạnh trong tuần này. Bộ Tài chính Tây Ban Nha ngày hôm qua cũng đã báo cáo rằng nước này đang chìm sâu hơn vào tình trạng suy thoái. Thủ tướng Rajoy nói rằng phần lớn người dân ở Tây Ban Nha không xuống đường biểu tình để phản đối việc cắt giảm chi tiêu. Ông cũng đang phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia khác trong khu vực đồng euro khi phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ quỹ cứu trợ của khu vực. Các cuộc khủng hoảng ngân sách đã khiến Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải tìm kiếm sự trợ giúp của quốc tế. Các nhà lãnh đạo ở Hy Lạp sẽ có cuộc họp ngày hôm nay để tìm cách đạt được thỏa thuận về các biện pháp thắt chặt chi tiêu mới, những biện pháp cần có để nhận được đợt tiền cứu nguy mới. Thủ tướng Anthony Samaras đã tổ chức các cuộc biểu thảo luận với các nhà lãnh đạo trong liên minh để quyết định phải cắt giảm thêm 15 tỷ đô la từ ngân khố như thế nào. Cuộc họp diễn ra một tuần trước thời hạn chót, được đưa ra bởi các nhà tín dụng quốc tế, bao gồm Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhiều vòng cắt giảm ngân sách liên tục là một việc không được dân chúng tán đồng ở Hy Lạp. Các cuộc phản đối diễn ra ngày hôm qua ở Athens có sự tham gia của 50.000 người.
Quay sang Phi Châu, thì các vị tổng thống của Sudan và Nam Sudan sắp sửa ký kết những thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác nữa, tuy một số vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Các giới chức cho biết là thỏa thuận ký kết tại thủ đô của Ethiopia ngày hôm nay quy định là các lực lượng của đôi bên phải rút lui 10 km ra khỏi vùng biên giới có tranh chấp. Một nhật báo ở Sudan cho biết đôi bên cũng sẽ ký thỏa thuận về các vấn đề an ninh và dầu khí. Hai nước hiện vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề bên nào kiểm soát khu vực sản xuất dầu ABA và những khu vực khác ở biên giới. Một thông tin viên của đài VOA tại Addis Ababa cho biết là lễ ký kết bị trì hoãn, nhưng Tổng thống Omar al-Bashir của Sudan và Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan sẽ ký kết thỏa thuận theo đúng kế hoạch đã định. Hai miền Nam Bắc Sudan đã giao tranh với nhau trong cuộc nội chiến 21 năm, đưa tới chỗ Nam Sudan chính thức độc lập vào tháng 7 năm 2011.
Một tin khác cũng liên quan tới châu Phi. Burkina Faso, bờ biển Nga và Mozambique vừa tham gia vào một chương trình hợp tác toàn cầu có mục đích tăng cường an ninh thực phẩm và giải quyết nạn suy dinh dưỡng ở châu Phi. Các quốc gia này là một phần của chương trình liên minh mới vì an ninh thực phẩm và dinh dưỡng được khởi động hồi đầu năm nay bởi nhóm G8 là 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Sáng kiến bao gồm sự hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế và các công ty ở châu Phi và tìm kiếm sự giúp đỡ để 50 triệu người ở vùng hạ sa mạc Sahara ở châu Phi thoát khỏi nghèo đói trong 10 năm tới. Hôm qua, các quan chức Mỹ thông báo các nước thành viên mới của chương trình hợp tác, các nước này sẽ cùng tham gia vào chương trình Ethiopia, Kenya và Tanzania, những nước đã tham gia vào chương trình từ tháng 5 vừa qua. Các nước này cam kết thực hiện cải cách, bao gồm gia tăng chi tiêu vào nông nghiệp nội địa, cải thiện quyền sở hữu đất, bảo đảm phụ nữ và các gia đình được tiếp cận đất đai, và thay đổi các chính sách xuất khẩu và thuế má đang ngăn cản sự đầu tư của nước ngoài vào khu vực nông nghiệp. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hạn hán xảy ra triền miên ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy cần phải tiếp tục có được tiến bộ trong nỗ lực giải quyết vấn đề an ninh thực phẩm. Ông nói thêm rằng những đợt tăng giá thực phẩm có thể làm cho nhiều người bị rơi vào cảnh nghèo đói. Ông nói rằng chương trình hiện nay có sự tham gia của 60 công ty, đầu tư hơn 4 tỷ đô la để giúp lập ra các công ty hạt giống, phân bón, tưới tiêu và tiếp thị trong cộng đồng địa phương để trợ giúp nông dân canh tác quy mô nhỏ. Sáng kiến này đồng thời cũng tìm cách khuyến khích nông dân sử dụng các công nghệ mới và chia sẻ những số liệu về nông nghiệp sẵn có giữa các bên hợp tác.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.